Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Rational Optimist: How Prosperity Evolves là một cuốn sách phi hư cấu của Matt Ridley thuộc lĩnh vực kinh tế phổ thông, lịch sử ý tưởng và khoa học xã hội. Cuốn sách đưa ra một lập luận trung tâm khá rõ ràng, đó là tiến bộ của loài người không chủ yếu đến từ tài nguyên thiên nhiên hay kế hoạch từ trên xuống, mà đến từ trao đổi, chuyên môn hóa và sự tích lũy ý tưởng qua thời gian. Ridley viết để phản biện tâm lý bi quan rất phổ biến về tương lai, đồng thời dùng dữ liệu lịch sử dài hạn để cho thấy đời sống con người đã cải thiện mạnh mẽ về dinh dưỡng, sức khỏe, nơi ở, giao thông và khả năng giao tiếp. Tác phẩm vì vậy vừa là một lời bênh vực cho thương mại tự do và hợp tác xã hội, vừa là một diễn giải rộng về cách thịnh vượng hình thành và lan rộng trong lịch sử loài người. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, trao đổi và chuyên môn hóa là động cơ chính của thịnh vượng. Lập luận cốt lõi của cuốn sách là con người tiến bộ khi họ trao đổi với nhau. Vì trao đổi làm cho chuyên môn hóa trở nên có ích. Khi mỗi người tập trung vào việc mình làm tốt nhất, năng suất tăng lên, rồi hàng hóa và dịch vụ được tạo ra nhiều hơn, tốt hơn và rẻ hơn. Ridley xem đây không chỉ là một nguyên lý kinh tế đơn giản, mà là nền tảng của toàn bộ sự phát triển văn minh. Điểm quan trọng là thịnh vượng không xuất hiện từ sự tự cung tự cấp, mà từ việc phụ thuộc lẫn nhau một cách hiệu quả. Càng có nhiều trao đổi, xã hội càng khuyến khích mỗi cá nhân đào sâu kỹ năng riêng rồi bù trừ thiếu hụt bằng thị trường. Cách nhìn này giúp giải thích vì sao các cộng đồng mở cửa hơn, thường đổi mới nhanh hơn. Nó cũng cho thấy tăng trưởng không phải là phép màu từ trên xuống, mà là kết quả của vô số tương tác nhỏ, lặp đi lặp lại giữa những người bình thường. Thứ hai, niềm tin xã hội là điều kiện để thương mại tạo ra giá trị. Ridley không chỉ nói về trao đổi, mà còn nhấn mạnh rằng trao đổi hiệu quả đòi hỏi niềm tin. Nếu con người không tin nhau, họ sẽ phải tốn rất nhiều chi phí để kiểm soát, giám sát và phòng ngừa lừa đảo, khiến lợi ích của giao dịch bị giảm mạnh. Vì vậy, theo cuốn sách, niềm tin không phải là yếu tố phụ, mà là hạ tầng vô hình của nền kinh tế. Nó cho phép người lạ có thể hợp tác, mua bán và cùng tạo ra giá trị mà không cần quan hệ huyết thống hay quyền lực cưỡng ép. Từ góc nhìn này, sự phát triển của xã hội hiện đại gắn với việc mở rộng mạng lưới tin cậy vượt khỏi gia đình hay bộ tộc. Cuốn sách vì thế không xem thị trường như một cơ chế lạnh lùng thuần túy, mà như một hệ thống dựa trên chuẩn mực xã hội, danh tiếng và tính có thể dự đoán. Đây là một điểm rất đáng chú ý vì nó cho thấy tự do kinh tế muốn vận hành tốt thì phải đi cùng các điều kiện văn hóa và đạo đức hỗ trợ cho hợp tác. Thứ ba, ý tưởng phát triển theo cách cộng dồn, như thể các ý tưởng biết kết hợp với nhau. Một nét riêng rất nổi tiếng trong cuốn sách là cách Ridley mô tả đổi mới như một quá trình cộng dồn của các ý tưởng. Ông cho rằng tiến bộ không phải do một thiên tài đơn lẻ tạo ra từ hư không, mà thường là kết quả của việc nhiều người ghép nối, sửa đổi và tái sử dụng các ý tưởng có sẵn. Cách nói ý tưởng giao phối với nhau là một ẩn dụ để giải thích vì sao sáng tạo có tính kết hợp và tăng trưởng theo mạng lưới. Khi tri thức được chia sẻ rộng hơn, mỗi phát minh mới lại trở thành nguyên liệu cho phát minh tiếp theo. Điều này làm cho đổi mới có tính lũy tiến thay vì tuyến tính. Cuốn sách vì thế đặt trọng tâm vào tính mở của xã hội tri thức, nơi trao đổi thông tin quan trọng không kém trao đổi hàng hóa. Lập luận này có giá trị lớn vì nó giải thích vì sao môi trường cởi mở với thử nghiệm, cạnh tranh và học hỏi từ sai lầm thường tạo ra tốc độ tiến bộ nhanh hơn các hệ thống đóng. Đây là một cách nhìn vừa kinh tế, vừa văn hóa, vừa lịch sử. Thứ tư, lịch sử dài hạn được dùng để phản bác tâm lý bi quan về hiện tại. Cuốn sách dựa nhiều vào cách nhìn lịch sử rất dài, trải từ hàng chục nghìn năm đến thời hiện đại, để chứng minh rằng đời sống con người đã cải thiện đáng kể. Ridley không chỉ nói về tăng trưởng GDP hay công nghệ, mà nhìn vào những điều rất cụ thể như dinh dưỡng, nước sạch, khả năng đi lại, bảo vệ trước bệnh tật và mức độ tiện nghi trong đời sống thường ngày. Cách tiếp cận này rất quan trọng vì nó chuyển câu hỏi từ chuyện thế giới có hoàn hảo hay không sang chuyện nó đã tốt hơn bao nhiêu so với trước đây. Từ đó, ông phản đối thói quen dự đoán tương lai chỉ bằng các rủi ro trước mắt. Cuốn sách không phủ nhận khủng hoảng, nhưng cho rằng con người có khả năng thích nghi, sửa sai và cải tiến liên tục. Điểm mạnh của phương pháp này là nó cung cấp một khung so sánh rộng, giúp người đọc không đánh giá sai tiến bộ chỉ vì đang sống trong thời kỳ có nhiều tin xấu. Đây là lý do sách có sức thuyết phục với những ai muốn nhìn vấn đề bằng dữ liệu lịch sử dài hạn thay vì cảm xúc nhất thời. Cuối cùng, quan điểm lạc quan của sách đi kèm những giới hạn và tranh luận đáng chú ý. Dù thông điệp trung tâm là lạc quan, cuốn sách vẫn tạo ra tranh luận vì cách nó xử lý các vấn đề như bất bình đẳng, biến đổi khí hậu và rủi ro toàn cầu. một số người đánh giá Ridley có xu hướng quá tin vào xu thế tiến bộ, khiến những tổn thất hiện tại của một số cộng đồng bị xem nhẹ. Điều này làm cho tác phẩm khác với những sách chỉ ca ngợi tăng trưởng đơn thuần, vì ở đây niềm lạc quan được xây dựng trên lập luận lịch sử và kinh tế, nhưng vẫn có thể bị chất vấn ở cấp độ xã hội và chính trị. Chính các phản biện đó lại làm sách đáng đọc hơn, vì nó buộc người đọc phân biệt giữa tiến bộ trung bình của nhân loại và trải nghiệm thực tế của từng nhóm người. Cuốn sách không phải là bản tuyên ngôn phủ nhận mọi nguy cơ, mà là một lời nhắc rằng phản ứng với nguy cơ nên dựa trên bằng chứng, không chỉ trên tâm lý sợ hãi. Nhờ vậy, tác phẩm có vị trí riêng trong thể loại sách kinh tế phổ thông, vừa truyền cảm hứng, vừa đủ gây tranh luận để người đọc phải suy nghĩ kỹ hơn về ý nghĩa của tiến bộ. Kết luận, The Rational Optimist phù hợp nhất với những độc giả quan tâm đến kinh tế học phổ thông, lịch sử tiến bộ của loài người, thương mại tự do và cách xã hội tạo ra thịnh vượng. Người đọc có nền tảng về kinh tế sẽ thấy cuốn sách gợi mở một cách nhìn rộng hơn về vai trò của trao đổi, niềm tin và chuyên môn hóa. Người đọc phổ thông lại có thể tiếp cận dễ hơn vì tác giả viết theo lối lập luận rõ ràng, nhiều ví dụ lịch sử và ít xa vào kỹ thuật hàn lâm. Giá trị thực tế của sách là giúp người đọc hiểu vì sao tiến bộ thường đến từ các hệ thống mở, từ việc học hỏi lẫn nhau và từ khả năng để ý tưởng được lan truyền và kết hợp. Giá trị trí tuệ của nó là ép người đọc xem lại thói quen bi quan về tương lai, đồng thời phân biệt giữa rủi ro thật và nỗi lo được phóng đại. So với nhiều cuốn sách cùng đề tài, cuốn này nổi bật ở giọng điệu phản biện rõ ràng, ở phạm vi lịch sử rất dài và ở nỗ lực nối kinh tế với văn hóa và đổi mới. Nó không chỉ nói rằng thế giới tốt hơn, mà còn cố giải thích vì sao điều đó xảy ra. Nếu bạn muốn ủng hộ Matt Ridley, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!